chẳng biết. Hồn là ai, là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết. Hồn theo tôi, hồn như muốn gần tôi chơi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình đặc biệt của Little Sài Gòn Radio. Ngày hôm nay chúng tôi được nói chuyện với anh Nguyễn Minh Tâm, cố vấn của Hội Nghiên cứu Huyền Bí tại miền Nam California. Chúng tôi mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi qua hai số điện thoại 714-434-3597 và 434-3599. Tại Houston, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 713-820-1143.
Trong thùng thức, rồi bay lên cho tới một hành tinh.
Xin được phép cảm ơn anh Nguyễn Minh Tâm đã nhận lời của Việt Dũng để đến đây tham dự chương trình đặc biệt ngày hôm nay để nói chuyện với quý thính giả của đài Little Sài Gòn Radio, và xin anh gửi một lời chào đến quý thính giả của đài.
Dạ, tôi xin thay mặt các anh em trong Hội Nghiên cứu Huyền Bí và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của đài Little Sài Gòn Radio.
Vâng, thưa anh, để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay chắc là chúng ta phải trình bày sơ qua cho quý thính giả biết về Hội Nghiên cứu Huyền Bí. Anh có thể cho biết hội được thành lập từ bao giờ và mục đích của hội là để làm những cái điều gì không thưa anh?
Dạ. Thưa, Hội Nghiên cứu Huyền Bí được thành lập vào năm 1983, đến nay đã hoạt động được 12 năm. Và chúng tôi thành lập Hội Nghiên cứu Huyền Bí nhằm thứ nhất là thanh thỏa cái nhu cầu tìm hiểu huyền bí của quần chúng. Như quý vị thấy là mỗi lần đài Little Sài Gòn Radio có những cái tổ chức mà nói đến hiện tượng huyền bí thì thấy dân chúng hưởng ứng rất là đông đảo. Hay các sách huyền bí của Nguyên Phong vừa ra thì cũng gây cả một cái phong trào tìm hiểu về huyền bí. Thì ai cũng muốn biết huyền bí nhưng mà không có cái phương tiện. Trong lúc đó thì những cái cơ sở thương mại họ dùng huyền bí để khai thác làm tiền và tạo ra những cái thành kiến không có tốt đối với cái bộ môn này. Thì chúng tôi mạnh dạn thành lập cái hội để chúng tôi giải tỏa những cái thành kiến đó.
Vâng. Thưa anh, đối với lại người Mỹ thì cái bộ môn khoa học huyền bí là một bộ môn được những người nghiên cứu thực sự và có những cái nghiên cứu rõ rệt về cái bộ môn này mà người ta vẫn gọi là metaphysics, phải không thưa anh?
Dạ.
Cái hoạt động của cái bộ môn khoa học huyền bí đó ở trong cộng đồng người Mỹ như thế nào? Anh có thể cho một cái so sánh giữa những cái sinh hoạt của họ và sinh hoạt về khoa học huyền bí của Việt Nam.
Dạ. Dạ, thưa anh Việt Dũng, tôi cũng có liên lạc với nhiều cái trung tâm nghiên cứu huyền bí của Mỹ, và chúng tôi có cái nhận xét là cái người Mỹ họ thích giải thích những cái hiện tượng huyền bí bằng phương pháp khoa học.
Vâng.
Ví dụ như ở tại Orange County này, họ có cái nhóm gọi là Society for Psychic Research. Thì họ dùng những cái dụng cụ điện tử và đến những cái nơi mà nghi là có ma quái, họ dùng những cái dụng cụ đó để đo đạc. Riêng người Việt Nam thì chúng ta không có đưa được những cái bằng chứng mà giải thích bằng khoa học, nhưng mà tất cả bằng tâm linh và luận lý và do tự bản thân kinh nghiệm.
So sánh giữa hai cái khác biệt giữa Đông và Tây như vậy thì theo anh là một người ở giữa, anh lớn lên và anh sinh hoạt nhiều với cộng đồng Việt Nam cũng như là với những khoa học gia bên ngành metaphysics của Mỹ, thì anh thấy cái nào có lý hơn?
Dạ, đương nhiên là tôi thấy cái ngành của Á Châu của mình là có lý hơn.
Vâng. Dạ. Như vậy thì những cái điều mà về tâm linh của người Á Châu mình không thể giải thích được theo hiện tượng khoa học, mà người Mỹ là họ lại muốn giải thích theo khoa học, thì anh thấy cái sự đó nó có tạo một cái mâu thuẫn và khó khăn nào hay không thưa anh?
Dạ thưa, trong những năm qua những cái cuộc khảo cứu chúng tôi nhận thấy là huyền bí và khoa học không bao giờ nó đi đôi với nhau được. Không bao giờ anh có thể dùng khoa học để anh đo đạc hoặc anh giải thích cho các hiện tượng huyền bí. Tôi lấy ví dụ là có những cái tấm hình người ta nói là chụp thấy được bóng ma, những cái chuyện đó thì thật là vô lý. Là vì nếu mà những cái máy điện tử hết sức tinh tế có thể chụp được những cái hình ma, thì mỗi giây phút qua trên thế giới này có hàng triệu bức hình được người ta chụp khắp nơi, thì chúng ta có bằng chứng về ma rất là nhiều. Nhưng mà thật ra không có. Và người Mỹ họ cũng biết như vậy. Họ có những cái cuốn sách họ vạch trần những cái hình mà nói là chụp ma.
Nhưng mà người Mỹ họ có tin là có ma không thưa anh? Trong ngành metaphysics giải thích ma là như thế nào?
Dạ thưa, người Mỹ họ tin là có ma.
Vâng.
Dạ, họ coi đó nó giống như một cái nguồn lực từ bên ngoài và nó tác động lên con người của chúng ta.
Anh đi nói chuyện với lại những người ở trong những cái nhóm metaphysics của Mỹ, những nghiên cứu về đó, thì anh có thể cho quý thính giả của Việt Dũng cũng như Việt Dũng biết về một số những cái chuyện ma tiêu biểu mà ở Orange County này không thưa anh? Họ nghiên cứu như thế nào? Họ đến những cái nhà có ma hay là họ làm sao? Họ ghi nhận làm sao cho Việt Dũng cũng như quý thính giả biết một vài cái sinh hoạt của họ?
Dạ, thưa, tại trung tâm của chúng tôi hầu như hàng tuần đều có những cái hiện tượng do bá tánh ở bên ngoài mang đến.
Vâng.
Ví dụ như những người bị ma nhập, những người bị bệnh phần âm. Và trong khi giải quyết những cái chuyện đó, chúng tôi có ghi lại và chúng tôi có khảo cứu thì rất là nhiều bằng chứng.
Ở trung tâm của anh?
Dạ, tại trung tâm chúng tôi trong mười mấy năm qua thì hàng trăm vụ như vậy.
Vâng. Những người bị ma nhập là làm sao?
Dạ, mình nói là cái hiện tượng nhập xác, tức là cái người đó bị một cái phần quyền lực ở bên ngoài, nhiều người họ gọi là tà lực, thì xâm chiếm và điều động thể xác của họ, thì chúng ta gọi là ma nhập.
Sự khác biệt giữa ma nhập và những người bị bệnh tâm thần?
Dạ thưa, cái này nó rất là rõ rệt. Nếu Tây Phương thì họ gộp cả hai là một. Cái người bị ma nhập và cái người bị bệnh tâm thần, họ đều coi như nhau. Nhưng mà đối với cặp mắt của những quyền bí gia của mình thì chúng ta thấy là có sự khác biệt. Ví dụ, cái người bị ma nhập, nó đương đầu với một cái đối tượng từ bên ngoài hẳn hoi, và cái đối tượng đó nó có mục đích, nó có mục tiêu. Còn cái người bị bệnh thần kinh thì cái đó là cái tác động của cái tâm não của họ bị hư hỏng, cho nên họ làm một cách vô ý thức.
Rõ rệt hơn và thực tế hơn, xin cho biết những cái đối tượng đối đầu đó như thế nào.
Dạ, đối đầu thế này, là cái phần âm đó khi nó về nó sẽ đòi hỏi một cái gì nhất định, và khi chúng ta thanh tỏa được thì nó sẽ rời cái xác đó.
Chẳng hạn như
những người họ đã có quan khiên, tức là có ân oán giang hồ với lại cái hồn mất đó, thì nó về để nó đòi mạng chẳng hạn.
Anh đã chứng minh điều đó?
Dạ, tôi đã gặp rất nhiều, và tôi có những cái tài liệu mà tôi không có thể phổ biến rộng rãi. Quý vị nếu mà muốn nghiên cứu có thể đến trung tâm để xem.
Nói tóm lại là giống như phim Exorcist, quỷ ám, quỷ nhập vào trong người. Chuyện đó là chuyện có thật.
Dạ, đó là những cái chuyện
trừ làm sao thưa anh?
Dạ, đó là những cái chuyện có thật, nhưng mà hình như trong phim ảnh thì họ hơi
tiểu thuyết hóa nó đi.
Dạ, và dạ.
Trừ làm sao thưa anh?
Dạ, trừ đó thì cái lối của hội chúng tôi nó khác với lại những cái phương pháp của những cái ông thầy pháp của mình ở bên nhà. Chúng tôi biết rằng cái người bị ma nhập đó tất nhiên là trong quá khứ đã có tạo nghiệp, tức là đã có làm cái điều gì lầm lỗi, và cái con ma đó nó đến với sự cho phép của bề trên, chứ không phải là ma muốn nhập ai thì nhập. Và đây tôi nói cho phép của bề trên thì có nhiều người lấy làm bất mãn hay là bị sốc, nhưng mà thật ra tất cả mọi hiện tượng quyền bí đều nằm ở trong tay của Thượng Đế, với sự điều động của Thượng Đế. Sở dĩ bề trên cho phép xảy ra hiện tượng này vì nó có ích cho tâm linh của mọi người. Thứ nhất, cái người mà tạo ân oán đó phải trả nghiệp, thay vì bị trả nghiệp bằng cách tai nạn xe cộ chẳng hạn thì cũng đau đớn, nhưng mà trả nghiệp bằng phần vô hình thì nó có ích lợi, là cả gia đình đó chứng nghiệm được một cái hiện tượng tâm linh, ngay cả lối xóm chung quanh cũng có thể chứng nghiệm được cái hiện tượng đó, để mà thức tâm, để mà nghĩ rằng chúng ta có linh hồn chẳng hạn.
Cái chuyện quỷ ám ma nhập thì ngoài bên Phật giáo tin điều đó thì ngay cả bên Công giáo cũng cho biết đó là một điều mà đã có và cũng đã được chứng minh trong những cái thời gian qua. Bên Công giáo thì họ có phương pháp gọi là trừ quỷ trừ tà riêng, và riêng ở bên Phật giáo thì cũng có những phương pháp để gọi là trừ quỷ trừ ma như vậy. Anh có thể cho quý thính giả cũng để Sài Gòn Radio biết rõ hơn là cái phương pháp của anh như thế nào không?
Dạ, dạ thưa, cái chuyện ma nhập này tất cả bên Phật giáo hay bên Công giáo đều xác nhận là có, và Đức Chúa Giêsu rất là nổi tiếng trong những cuộc trì tà, và chúng tôi rất nghiên cứu thánh kinh rất nhiều về những cái phần này. Riêng với hội chúng tôi, cái phương pháp chúng tôi giải quyết không có giống như các thầy pháp ở bên nhà mà tôi vừa đề cập đến, là chúng tôi biết ở đây cái người bị nhập là đã có quan khiên trước, cho nên chúng tôi là cái người trung gian đứng ra giải quyết giữa phần âm và người thế, làm thế nào để thanh thỏa cho cái phần âm đó nó được bồi thường xứng đáng và nó ra đi. Vì chúng tôi thường thường bảo với cái phần âm liền như thế này: nếu mà anh hay là chị hay là ông bà gì đó mà có hành cái xác này cho đến chết đi nữa thì cái tội, cái nghiệp của quý vị ở bên thế giới bên kia cũng không có gì thay đổi. Chi bằng để tôi khuyên gia đình này lập công bồi đức và hồi hướng cho quý vị thì quý vị sẽ có lợi hơn, sẽ được đầu thai vào một cái kiếp khác nó khá hơn. Thì hầu như là 90% cái phần âm bên kia chấp nhận cái chuyện này.
Cái cách mà anh đối thoại với cái phần âm, tức là cái communication giữa người thường và những linh hồn đó như thế nào?
Dạ, thường thì những cái phần âm đó họ nhập xác và họ nói chuyện thẳng với mình,
tức là nói chuyện cũng có lời luôn. Nhưng làm sao anh có biết được đó là một cái trường hợp thật hay là một cái trường hợp giả tạo?
Dạ thưa, rất là dễ biết. Ví dụ như khi mà cái hiện tượng ma nhập nó có gây ra nhiều cái điều khác thường. Ví dụ như có một cái bà bị một cái đứa nhỏ nhập thì bà hay mang tả và bà chạy rất là nhanh, hay đánh lộn với lại các trẻ em. Thì có những người khác thì bị giật giả hay là gây ra nhiều tiếng động chẳng hạn.
Anh từ ngày anh thành lập hội nghiên cứu huyền bí cho tới giờ anh đã chứng kiến bao nhiêu cảnh ma nhập như vậy?
Dạ thưa, đến không có xuể, hầu như tháng nào chúng tôi cũng có trị một trường hợp như vậy.
Và trong cộng đồng Việt Nam không thôi hay là?
Cộng đồng Việt Nam và kể cả người Mỹ cũng có hiện tượng đó.
Người Mỹ cũng có hiện tượng đó. Và mỗi lần anh chữa cho người Mỹ thì cái phương pháp có giống như chữa cho những người Việt Nam không?
Dạ thưa, phương pháp cũng vậy.
Vâng. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi có rất nhiều đề tài nói chuyện ngày hôm nay, thành ra cho phép Việt Dũng lướt qua sơ tất cả những vấn đề, mỗi thứ một tí để cho câu chuyện ngày hôm nay có thể trình bày được với quý vị nhiều điều. Hồi nãy ở trong cái phần đầu tiên thì khi anh nói về metaphysics thì đối với người Mỹ họ không có quan niệm những cái quan niệm khoa học như là quan niệm huyền bí như là chúng ta, mà họ chỉ có quan niệm về khoa học. Thế thì trong trường hợp ma nhập như vậy người Mỹ họ cũng có phải không thưa anh? Họ giải thích cái đó như thế nào?
Dạ, họ giải thích bằng nhiều cách. Phần đông thì họ nói về tâm lý nhiều hơn. Họ nói cái người đó là có cái quá khứ không tốt đẹp, ví dụ như bị child abuse chẳng hạn, thì bây giờ nó
ngay cả những người học phi metaphysics họ cũng không tin cái chuyện mà như anh đang làm.
Dạ, tôi nghĩ là những người học metaphysics thì chắc họ tin.
Và họ có
một cái nguồn lực rõ ràng.
Và họ có một cái phương pháp nào để giải quyết khác với các anh không?
Dạ, cái phương pháp thì nó nhiều lắm. Có những cái phương pháp mà phải gai cấn với lại cái phần âm đó, ví dụ như dùng cả bùa phép hay là nước thánh để mà trục đi. Nhưng mà cái phương pháp của hội chúng tôi thì hữu hiệu hơn nhiều.
Nói chuyện thôi, nói chuyện với họ bằng cách nhẹ nhàng. Bùa phép, nước thánh, thánh giá này kia có trục được ma quỷ ra khỏi con người không thế?
Dạ thưa, đó là phương tiện. Cái người trục ra phải là cái người đức độ, cho cái phần âm nó kính nể thì mới có thể làm được việc đó.
Vâng. Một trong những điều khác của hội nghiên cứu huyền bí có nói đến là thư ếm và bùa ngải.
Dạ.
Anh giải thích cái đó cho vị tướng một cái thính giả.
Dạ, thư ếm và bùa ngải. Thì cái ngải thì thật ra chúng tôi không rành lắm, nhưng mà chuyện thư ếm thì chúng tôi có nhúng tay vào một số vụ và những cái chuyện đó nó có thật. Người ta có thể làm đảo lộn. Nếu mà tôi muốn giải thích bằng khoa học thì có lẽ quý vị hài lòng hơn. Tôi lấy ví dụ như cái cơ thể chúng ta do một tế bào một phát triển. Đến đầu thì nó làm ra mắt, môi, tóc chẳng hạn. Thì cái người kia có thể đảo lộn cái tiến trình phát triển của tế bào đó, khiến cho nó tụ lại một chùm tóc ở trong bao tử, thì gọi là thư tóc ở trong ruột chẳng hạn.
Chuyện này là chuyện có thật?
Dạ thưa, có thật. Dạ.
Hồi từ trước tới nay gần như những cái chuyện này được coi là chuyện hoang đường. Những người nào phổ biến những cái chuyện này để có thể chứng minh theo khoa học, hoặc là để ghi lại để cho mọi người biết. Tại vì tất cả những cái này là đều là những chuyện truyền miệng, những cái chuyện gọi là đồn từ người này qua người khác.
Dạ. Dạ thưa, tôi lúc đầu khi tôi mở hội tôi cũng có cái ý nghĩ là tôi sẽ những cái tiềm tòi được của tôi sẽ phổ biến rộng rãi ra để đánh tan những cái thành kiến mà ngày xưa tới bây giờ người ta hay lầm lẫn đó. Nhưng mà sau khi thời gian nghiên cứu tôi thấy cái chuyện này nó cũng khó làm lắm. Là vì nó sẽ đảo lộn tất cả những cái suy nghĩ về thế giới vô hình của con người bây giờ, kể cả trong tôn giáo.
Thư ếm và bùa ngải hồi xưa ở Việt Nam thì có nghe nói tới nhiều, có bên Mỹ này cũng có nữa hay sao thưa anh?
Dạ bên Mỹ này có nhưng mà rất ít, tôi gặp đâu lối chừng 4 trường hợp.
Vâng. Liên quan đến người Việt Nam hay là?
Dạ thưa, liên quan tới người Việt Nam và người Mỹ. Người Mỹ họ gọi là voodoo đó.
Voodoo là từ Haiti, đây là một tôn giáo mà có nhiều người có thành kiến về tôn giáo đó. Thực sự ra voodoo, theo như những sự hiểu biết của Việt Dũng,
thì cái tôn giáo này cũng không có điều gì lạ cả. Tất cả những cái sự gọi là nghi ngờ của họ đều là những cái sự hiểu lầm và những thành kiến, cũng giống như anh nói mà thôi. Chứ thực sự ra đây đâu phải là một cái sự thư. Trong một cái nghiên cứu vừa rồi được ghi nhận thì những cái chuyện như là cầm kim đâm vào những cái tượng hình nhân này kia, tất cả đều không có trong đạo Voodoo thật. Anh nghĩ như thế nào?
Dạ thưa anh, thì Dũng nói cái đó rất là đúng. Cái Voodoo nó mang tiếng ở trong giới người Mỹ là cái danh từ thôi, chứ còn cái nhóm đó thì họ là một cái tôn giáo, họ có những cái chủ trương hết sức là tốt đẹp. Thì mình cũng nên dùng chữ Voodoo, mình nói là Black Magic đi.
Vâng. Dạ. Như vậy thì ở Mỹ cũng có cái trường hợp thư ếm đó. Thư ếm nó từ đâu mà ra, và tại sao người ta lại sử dụng cái đó ở trong? Tại vì nó không hẳn là một khoa học huyền bí, nó gần như là một cái bộ môn để hại người nhiều hơn, phải không thưa anh? Ở đâu mà ra?
Dạ, cái thư ếm nó cũng được liệt kê vào một cái hiện tượng huyền bí. Trừ cái ngải thì tôi không liệt kê nó trong cái huyền bí, vì nó dùng cái phản ứng hóa học của những cái cây cỏ.
Vâng.
Thì cái thư ếm nó là huyền bí, người ta có thể dùng những cái lực để mà làm hại người khác. Nhưng mà như tôi nói ở đầu là tất cả những cái hiện tượng đều do bề trên kiểm soát.
Vâng.
Thì những người này cũng lấy từ nguồn lực từ bên trên.
Vâng.
Dạ.
Có nghĩa là người thường,
dạ,
họ có học hay sao, họ được, họ bị ma nhập hay là ma quỷ sai họ,
dạ,
hay sao? Anh giải thích từ cái nguồn gốc của cái thư ếm nó từ đâu mà ra.
Dạ, thưa người ta có học, ví dụ như có cái duyên nào đó họ gặp với là một cái người họ biết về những cái bộ môn đó. Như chúng ta thấy ở bên Cao Miên rất là nhiều. Thì những người này đó thì không có ý thức về đạo cao, họ chỉ mong làm cái chuyện đó để họ đổi lấy cái vật chất hiện tại.
Yeah.
Thì họ sẵn sàng. Nhưng mà bề trên cũng cho phép, là tại sao? Tại vì có những người phải trả nghiệp.
Yeah.
Thì đây thư ếm, bị thư ếm cũng là một hình thức để trả nghiệp. Và cái người này tại sao học được thư? Vì cái tâm của họ ác độc, họ luôn luôn muốn hại người, thì bằng cái bất cứ phương tiện gì họ cũng hại được. Bằng dao kéo thuốc độc họ cũng hại. Thành ra thư ếm nó lại mang lại một cái ích lợi tâm linh, giống như cái ma nhập. Là anh thấy một cái người bị thư là khiến cho anh cũng thắc mắc về. Và khi giải được thư thì chung quanh họ cũng chứng nghiệm được một cái hiện tượng huyền bí có ích cho tâm linh.
Trong 4 trường hợp mà anh đã gặp phải đó thì anh có thể kể một cái trường hợp nào tiêu biểu nhất?
Dạ, tôi cũng nói xin lỗi với lại một cái thân chủ mà tôi đã trị qua. Cái vị này là một người ở trong ngành y khoa, và bị thư một cái vết ngay ở trên ngực, nó tím bầm. Và ông ta là bác sĩ cho nên ông ta thử nghiệm rất là nhiều, thì những cái test thấy không có bị gì hết, nhưng mà trong người vẫn đau đớn. Thì chúng tôi lên, chúng tôi truy tầm thì biết đây là có một cái sự tranh chấp về tình duyên ở trong, mình nói là giang hồ đi. Và có người họ mượn được một cái người viết thư và họ làm cái chuyện đó. Thì chúng tôi cũng dùng những cái phương pháp cổ truyền, chúng tôi giải được là trị dứt cái đó.
Phương pháp cổ truyền từ đâu ra?
Dạ,
anh học ở đâu ra? Cái này nhiều cái thắc mắc quá, xin lỗi anh, nhưng mà vì Dũng rất là tò mò.
Dạ, phương thức cổ truyền thì nó cùng hết, anh đọc trong sách anh cũng thấy, nhưng mà cái căn bản là anh muốn làm cái chuyện này anh phải có một cái mà chúng tôi gọi là ấn lệnh, tức là cái sự cho phép của thiên liên, của bề trên cho phép anh làm chuyện đó. Còn cái phương pháp cổ truyền anh có thể lấy bất cứ nghi thức nào ngày xưa, ví dụ như anh dùng hộp gà anh lăn để anh lấy cái chất độc đó ra, hay anh dùng một cái lá phép anh đốt, anh hơ, anh bắt người đó chai tịnh chẳng hạn, thì đủ cách để mà làm ra. Nhưng mà đó là phần hình thức, phần chánh vẫn là do ở trên có cho phép hay không thôi.
Wow, thưa quý vị thính giả, chắc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay còn quá nhiều điều mà anh Tâm giải thích thì Vũ Dũng cũng còn thắc mắc nhiều lắm. Cho phép là một chuyện, học lại là một chuyện khác, nhưng mà tài liệu ở đâu ra mà có? Tại vì làm gì có những sách dạy về thư ếm hoặc là chữa bệnh hoặc là trừ ma trừ quỷ như thế này thưa anh?
Dạ thưa anh Việt Dũng, sách vở thì có thể anh tìm khắp thế gian này không có bao giờ mà dạy anh cái bộ môn đó.
Thế anh học ở đâu?
Dạ thưa, những cái người mà làm huyền bí thường thường họ học thẳng với lại bên cõi vô hình. Và đây thường gọi cái bộ môn này là mật. Thế mật rồi thì không bao giờ nó in thành sách hết. Tại vì nếu mà tin thành sách thì nó đâu còn là mật nữa.
Học từ bên cõi vô hình tức là phải có một cái, nói thẳng ra là phải có một hồn ma nào đó dạy.
Dạ không nhất thiết mà anh gọi là hồn ma, nhưng mà các đấng bên vô hình người ta
kêu.
Dạ.
Thưa quý vị thính giả,
dạ, càng ngày càng nghe weird lắm.
Dạ, không phải là weird nhưng mà càng khó hiểu thì đúng hơn. Đối với lại những cái phản ứng của các tôn giáo khác nghĩ sao về công việc làm của các anh và hội nghiên cứu vô hình?
Dạ thì mới đầu thì tôi nghĩ là họ cho là chúng tôi là cái tổ chức gieo rắc mê tín dị đoan để làm tiền. Nhưng mà trong thời gian qua thì họ thấy rõ ràng chúng tôi là cái hội thiện nguyện, tất cả những anh em làm việc ở trong hội đó không có ai lãnh lương hết, và đôi khi chúng tôi còn phải chịu tốn kém để mà học hỏi cái bộ môn. Thì lâu ngày với lại những cái kết quả chúng tôi đã đạt được thì nó xóa tan cái nghi ngờ đó, thấy chúng tôi rõ ràng có cái mục tiêu là học hỏi và giúp đỡ. Thì chỉ có cái anh làm việc anh mới tạo được cái uy tín, và việc này đòi hỏi cũng phải cả chục năm.
Vâng. Thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi với anh Nguyễn Minh Tâm, là cố vấn của Hội Nghiên cứu Huyền Bí. Thưa quý vị, thì giờ đi rất nhanh, cho phép Việt Dũng tạm ngừng chương trình ở đây trong vòng một vài phút. Và khi trở lại, chúng tôi sẽ nói chuyện với anh Nguyễn Minh Tâm về vấn đề chiêu hồn. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng thương yêu của Little Sài Gòn Radio. Trở lại với câu chuyện với ông Nguyễn Minh Tâm, cố vấn của Hội Nghiên cứu Huyền Bí. Thưa quý vị thính giả, câu chuyện có vẻ hồi hộp, thành ra có rất là nhiều quý vị thính giả gọi vào và nghe và cho biết ý kiến là có người tin, có người không tin. Chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện với lại anh Tâm qua những câu hỏi của quý vị thính giả. Thưa anh là một người giao tiếp nhiều với phần âm như anh nói. Anh có thể cho Việt Dũng cũng như quý thính giả có một câu thắc mắc mà ai cũng có đó. Ma là như thế nào? Ma có quyền, ma quỷ có quyền hại người hay không? Dọa người hay không? Ma quỷ có quyền giết người hay không? Có quyền làm tổn thương đến con người hay không? Anh là một người đã tiếp xúc với bên phần bên kia thế giới. Anh cho biết cái quan niệm của anh như thế nào?
Dạ, thưa, theo tôi nói đây, theo kinh nghiệm làm việc của tôi, thì những cái người khi mất đi rồi thì đã nằm ở trong tay của bề trên, và có nơi trốn để mà ở đàng hoàng, chứ không có những cái hiện tượng mà chúng ta nói ở cái da đó có con ma nó đánh đu, nó đưa dũng, hay là nó muốn nhập ai thì nhập. Cái này thì vô lý, tại vì mấy anh em thấy là trong cái vụ án của Simpson chẳng hạn, tại sao cô Nicole không về báo với cảnh sát hay là ám hại trở lại anh Simpson đi, để cho đừng có tốn kém trong những cái vụ xử của tòa án chẳng hạn. Thì cái quy luật của thế giới vô hình rất là chặt chẽ, và cái hiện tượng ma đó nó là một trong những thông điệp mà từ bên vô hình gửi về nhằm nhắn nhủ một cái chuyện gì đó, hoặc là giúp đỡ một cái chuyện gì đó. Thì hầu như chúng ta ai cũng có những cái mối liên lạc với vô hình, mà biết hoặc không biết, và từ cái cường độ từ nhẹ cho tới mạnh. Tôi lấy ví dụ như vô hình có thể gửi thông điệp đến qua cái giấc mộng của quý vị. Quý vị nằm mộng nhiều khi thấy xảy ra trúng sự thật, nhưng mà cái nguyên tắc vô hình là không bao giờ đưa một cái bằng chứng rõ rệt. Mà nếu mà giải thích bằng khoa học thì cái chuyện mộng là ai mà nằm ngủ là không mơ. Dạ, nhưng mà đồng thời có những cái giấc mơ nó báo điềm. Ngay cả trong Thánh Kinh, ông có nói tới ông Joseph là một cái vị có tài đoán điềm giải mộng chẳng hạn. Dạ, thì cái khoa đoán điềm giải mộng là một cái lối diễn giải những cái thông điệp được gửi đến từ bên cõi vô hình. Dạ, ngoài ra thì chung quanh quý vị có những cái hiện tượng khác, ví dụ như người ta tin con nhện nó sa xuống nó báo cái điềm dữ, hay là chim sa cá lạnh. Thì đó là bên vô hình đã kích thích những cái con thú đó, nó báo trước cái điềm, và nó lặp đi lặp lại để đổi dân gian người ta ghi nhận và người ta chấp nhận cái quy ước liên lạc đó.
Đi sâu hơn đi thưa anh, tức là những trường hợp như nhà có ma, những người gây tiếng động, gặp bóng ma ngoài đường vân vân, anh giải nghĩa cái đó.
Dạ thưa, có duyên lắm mới gặp được ma, chứ không phải ai cũng gặp được ma.
Vâng. Dạ. Như câu hỏi của Việt Dũng hồi nãy, ma có quyền nhát người ta, có quyền hại người ta hay không?
Dạ thưa không, cái câu trả lời nhất định là không.
Thì anh nói rõ hơn cho biết về cái đó.
Dạ, tức là cái cõi và mình nói là phần âm đó không thể nào ảnh hưởng đến cái cõi dương thế này, trừ một vài trường hợp đặc biệt, cái người đó cần một cái hiện tượng huyền bí để mà thay đổi cái gì đó, hoặc là được một cái sự giúp đỡ nào đó của bên thế giới vô hình thì mới có những hiện tượng gặp ma.
Vâng. Dạ. Như vậy là ma không thể nháp người ta được.
Dạ thưa không, chắc chắn là không.
Vâng. Dạ. Nhưng mà người ta chỉ vì không tin thành ra mới sợ thôi hay
dạ,
sao?
Dạ đúng vậy, tại vì đó là những cái thành kiến mà tôi thấy khó chịu. Là như ngày hôm qua tôi thấy trên đài Việt Dũng có xin lỗi, nhiều người không có thích nghe
vâng.
Ma là vì nó cho người ta cái nhìn về con ma nó quá trật đi.
Vâng.
Nhất là phim ảnh các cái truyện mà nó kích thích cảm giác mạnh.
Vâng.
Dạ.
Như vậy thì những lần anh gặp ma toàn là toàn là những chú không biết phải là sao đấy.
Dạ.
Hiền không thôi chứ không có bao giờ giữ, không có bao giờ có màn quỷ nha nanh dọa người ta hết hay sao?
Dạ, dầu hiền dầu dữ gì đó nhưng nó cũng có cái mục tiêu là để giúp đỡ, và do bề trên dàn xếp để giúp đỡ mình thôi.
Anh chưa hề gặp một trường hợp nào.
Dạ, dữ có chứ, như tôi trị tà thì đương nhiên là gặp những con ma rất là dữ dằn.
Vâng.
Dạ, ví dụ như nó có thể nó hành hung mình chẳng hạn.
Có thể.
Dạ, có thể chứ. Dạ. Nhưng mà anh cũng có những cái phương pháp để mà anh ngăn chặn cái chuyện đó. Thì tất cả đều ở trong tay bề trên.
Vâng.
Phải nói như vậy.
Dạ. Càng ngày càng có hiểu.
Dạ.
Vì Dũng không còn nhiều thời giờ nữa, xin được phép đi ngay vào những câu hỏi của quý thính giả để cùng gửi đến anh Tâm ngày hôm nay, và xin anh trả lời hộ. Thưa quý vị, nhiều người gọi vào quá. Dạ. Xin anh thật nhanh nhé.
Dạ.
Chi ở Irvine bùa để hộ thân có thật hay không?
Dạ thưa có, nhưng mà nó là một cái hình thức. Dạ.
Khi ngủ có mơ này nọ, điều này có nghĩa là gì?
Dạ mơ này nọ, nhưng mà phải phân biệt giấc mơ nào là do cái hoạt động của trí não mình và giấc mơ nào là một cái thông điệp từ cõi vô hình.
Tuyết hỏi, tôi có người bạn khi ngủ là bị ma về đòi hồn, vì nói là ngày xưa người này làm chết oan nhiều người, bây giờ họ về đòi hồn, bây giờ phải làm sao?
Dạ cái đó thì đến hội nghiên cứu quyền bí, chúng tôi có cách để giúp đỡ.
Một người giấu tên hỏi, có thể dùng bùa hoặc dùng ngải hoặc là dùng trù thư ếm để ếm những người mà mình ghét để chết hết được không? Thí dụ như là những người lãnh đạo Cộng sản Hà Nội chẳng hạn.
Dạ thưa, cái phương pháp thư ếm nó có những cái luật của nó. Ví dụ như những nhà lãnh đạo chính trị không bao giờ bị thư. Chỉ có những cái người nào mình gọi là nặng nghiệp hay là căn cơ thấp kém thì mới bị trả nghiệp bằng phương pháp đó mà thôi.
Phi ở Anaheim hỏi, khi giải bùa cho người Mỹ thì ông dùng ngôn ngữ gì?
Dạ thường thường thì người Mỹ thì họ tin vào cuốn Thánh Kinh, thì tôi có thể dùng Thánh Kinh để giúp đỡ cho họ.
Dạ. Một người giấu tên hỏi, lên đồng lên cốt là thật hay không?
Dạ thưa có thật. Dạ, nhưng mà có một số đông họ vẫn giả mạo để họ làm tiền.
À, Hưng ở Santa Ana, nếu chơi cầu cơ và bị nhập như vậy có phải bị ma nhập hay không?
Dạ thưa đúng. Dạ thưa, trường hợp đó có rất là nhiều, như thầy Minh Mẫn đề cập hôm thứ ba.
Lan ở Garden Grove, làm thế nào để tránh ma nhập?
Dạ đức trọng thì quỷ thần kinh. Dạ cái câu đó mình nằm lòng. Dạ
đức trọng thì quỷ thần phải kinh.
Dạ.
Mai ở Fountain Valley, nếu bị ma nhập phải làm sao?
Dạ thưa, đến các nhà quyền bí hoặc là đến hội chúng tôi để chúng tôi giải thích cho cái thông điệp đó.
Lan Nga hỏi là bùa yêu có hay không?
Dạ thưa có.
Làm sao để tránh và làm sao để
có... Dạ thưa, cái tránh trong cái bộ môn này vẫn là đức độ. Nếu mình không làm chuyện gì ác thì không ai có thể bỏ bùa yêu cho mình.
An ở Anaheim hỏi, tôi không tin có ma nhưng tôi có những cảm giác kỳ lạ ở hai căn nhà tôi đang ở. Hội có giúp cho chúng tôi được chuyện này hay không?
Dạ chúng tôi, cái đó là chuyên môn của chúng tôi.
Châu ở Westminster hỏi, bà chị dâu tôi cứ lần lượt sảy thai đã 4 lần. Lần thứ 5 thì họ cắt bỏ ngón tay khi đứa bé thứ 5 chết. Khi đứa thứ 6 ra đời bị mất một ngón tay. Như vậy họ bảo mang lên chùa xin và nó đã sống, như vậy là sao?
Dạ cái hiện tượng đó thì nó cũng có xảy ra nhưng mà rất là hiếm.
Huỳnh hỏi là muốn chữa bệnh ma nhập thì phải làm sao? Chắc là phải liên lạc với lại
dạ, đương nhiên, dạ.
Một ông cha hay mục sư dùng thánh giá để trừ quỷ thì có hiệu nghiệm hay không?
Dạ tôi có nói hồi nãy là tùy đức độ của vị linh mục đó.
À, một thính giả Houston xin địa chỉ của anh chút nữa về Dũng sẽ cho anh. Võ Santana, trong gia đình có một người thân khuất mặt từ lâu và vẫn thường hiện ra với người hàng xóm, xin cho biết lý do.
Dạ cái đó xin mời anh liên lạc với lại trung tâm chúng tôi, thì đây là cũng có cái thông điệp để nhắn cho người hàng xóm và gia đình của anh.
Mai ở Santana, chồng tôi mất sau một tuần thấy ảnh hiện về hôn con tôi một cách rõ ràng, xin anh có ý kiến.
Dạ cái chuyện đó thì bình thường thôi chị. Dạ rất, nó xảy ra cho nhiều người chứ không phải riêng cho chị.
Hương ở Westminster hỏi, khi một người đi chữa vì bị ếm thì thầy lấy kim chỉ trong người ra, cái này là có đúng hay không?
Dạ thật ra thì có những người họ vào cái phép đó, mình gọi là phép hội của người Miên, họ hay để cái kim, họ hay vô cái kim ở trong người và cái kim nó chạy trong toàn thân, thì chuyện đó có.
Một người hỏi, có một người gì bị ma nhập hồi 12-13 tuổi, lúc 20 mấy thì hay ôm gối ru con ngủ rồi uống thuốc an thần và nhốt trong phòng, nếu không thì bị điên cuồng. Bây giờ thì đã hơn 40 tuổi, có cách trị hay không? Chuyện này đã xảy ra hơn 20 năm rồi.
Dạ thường thì ma nhập nó có cái giai đoạn ngắn hơn, cái này thì về thần kinh nhiều hơn.
Ông nói hồn ma có thể nhập vào người khác, vậy hồn mẹ có thể báo mộng cho gia đình, hồn ma có thể báo động mộng cho gia đình để biết ai giết mình hoặc tìm cách trả thù người giết mình hay không? Cô dạ. Loan ở Houston.
Dạ, một cái số rất là hiếm ở trên cho phép thì hồn ma đó mới làm được chuyện đó.
Ông tin là có thượng đế, ông có nghiên cứu.
nghĩa là bề trên.
Wow. Quý vị hỏi tùm lum hết trơn về chú chị Tua luôn. Cầu cơ thì hồn ma trả lời họ chết vì bệnh gì, tên tuổi bao nhiêu, nam hay nữ, lúc đó làm ở bệnh viện Sài Gòn, mà mình có thể kiểm chứng những gì họ nói là đúng. Ông Tâm nghĩ thế nào? Cầu cơ ở bên Mỹ này như thế nào?
Dạ, bên Mỹ thì nó hệ thống quá, là cái cầu cơ nó có sách vở, nó có những cái bàn cơ rất là đẹp đẽ và có khi lưng đứng, có khi không.
Như vậy thì những cái hồn ma ở các nơi khác, thí dụ ở Việt Nam mình có thể cầu hồn về đây được không thưa anh?
Dạ thưa được.
Bất cứ chỗ nào à?
Dạ bất cứ chỗ nào.
Tức là những cái chương trình cầu hồn của Nghiên cứu Huyền Bí cũng có làm những cái chương trình cầu hồn được. Khi nào thì anh làm cái việc đó, khi nào thì anh không?
Dạ thưa, nếu mà trong gia đình có cái chuyện cần cái người mất đó để giải quyết thì chúng tôi mới cầu, chứ không vì thương nhớ mà cầu. Và chúng tôi có thể làm chuyện đó qua điện thoại, không cần phải đến gia đình đó.
Wow. Dạ. Ông Hùng ở Van hỏi, một số lãnh đạo các tông phái thường cho mình là đấng cứu thế, tái phàm hoặc Phật sống. Những điều này có thật không? Nghiên cứu Huyền Bí có thể làm cách gì để biết được không?
Dạ thưa ông Hùng, dạ thưa, cái đó là mình phải tỉnh tính rồi. Nếu họ xưng như vậy thì chúng ta xét trở lại. Tôi thấy có thể đưa ra 3 điểm để mà mình nhận chân hay là giả đây. Thứ nhất là một cái đấng giáo chủ ra đời thường có điềm báo, ví dụ như Đức Phật Thích Ca, trước khi ra đời mẹ nằm mộng thấy bạch tượng chẳng hạn. Ngay cả Chúa Giêsu cũng được Đức Bà Maria, được thiên sứ Gabriel đến báo. Thì đó là một trong những cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhì nữa, cái vị đó phải có một cái pháp đặc biệt, tức là có cái lý thuyết tôn giáo đặc biệt, không có nhai lại những cái lý thuyết trước. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca cách mạng Ấn Độ giáo, và Đức Chúa Giêsu đưa tới một Đức Chúa Trời để cho để đả phá đa thần giáo. Và cái thứ ba là cái quan trọng là phải có thần thông, tức là làm được phép lạ, là không thể thiếu được điều kiện nào hết. Vì nếu mà làm được phép lạ mà không có một cái hệ thống tư tưởng thì ông thầy pháp cũng làm được chuyện đó. Và nếu chỉ nói lý thuyết không mà không làm được phép lạ thì thuyết gia.
Vâng. Bà Thu ở Santa Ana nói là người ta thường nói là để người quá cố yên nghỉ ngàn thu. Thì tại sao mình lại có những cuộc cầu hồn, mình kêu người ta dậy, mình làm phiền đến người ta thưa anh?
Dạ thưa đúng, dạ thưa, phần đông là mình nên để họ yên nghỉ. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà rất là cần thiết cái người quá cố đó để giải quyết những công chuyện còn sót lại trong gia đình, thì trường hợp đó ở trên vẫn cho phép họ về.
Vâng thưa quý vị thính giả, có quá nhiều câu hỏi của quý vị, cho phép Vì Dũng hỏi một câu chót thôi để cùng gửi đến anh Tâm và chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Chị Ba ở Santa Ana hỏi, những người nằm mộng và đôi khi thấy là những điều thấy ở trong mộng xảy ra ngay thực tế ngay sau đó một vài ngày, thì những điều này anh giải thích như thế nào?
Dạ thưa, chuyện này có, nhưng mà cũng đừng có quá tin chắc vô trong cái giấc mộng. Mình thấy thì mình đâm ra mê tín. Thì giấc mộng nào là giấc mộng báo điềm, thì những cái giấc mộng nó không bị ảnh hưởng tới những cái biến cố xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nó làm cho mình nhớ đến suốt ngày, thì những giấc mộng đó quý vị nên liên lạc với trung tâm, chúng tôi sẽ giải mộng cho.
Mình còn một phút nữa thôi, thưa anh Tâm, trước khi chấm dứt chương trình, hội họp như thế nào, hội nghiên cứu Huyền Bí họp như thế nào, một tuần một lần, một tháng một lần, năm một lần hay sao?
Dạ chúng tôi có sinh hoạt hàng tuần tại trung tâm Westminster, thì
ngày giờ?
Dạ từ 5 giờ chiều cho đến 12 giờ khuya.
Ngày thứ thứ sáu, thứ bảy.
Thứ bảy.
Tức là muốn đến thì đến, có phải mua vé vào cửa hay gì
dạ,
không
chứ? Nếu đến chơi thì không cần hẹn trước, nhưng mà nếu có việc thì nên hẹn để chúng tôi sắp xếp.
Và địa chỉ là 8291 Westminster Boulevard, phòng 225, giữa đường Newland và Monroe. Số điện thoại là 8937975, phải không thưa anh?
Dạ.
Vâng, và thưa quý vị thính giả, đó là số điện thoại. Dạ thưa anh.
Dạ thưa,
mình còn 15 giây.
Tôi còn xin nhắn là thứ bảy này chúng tôi có chương trình đặc biệt về Halloween. Chúng tôi sẽ nói chuyện ma từ chiều cho đến đêm. Xin quý vị đến để góp phần.
Cảm ơn anh Tâm nhiều, và chúng tôi xin được phép chấm dứt chương trình của chúng tôi ở đây vì đã hết giờ. Chúc quý vị một ngày thật.
Chúng tôi xin được phép mời quý vị tham dự cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với ông Nguyễn Minh Tâm, đại diện cho Hội Nghiên cứu Huyền Bí, hôm nay đang có mặt tại phòng thu âm của Sài Gòn Radio và TV để cùng với quý vị khán giả và khán giả chúng ta tìm hiểu về một số những hiện tượng huyền bí trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Với tất nhiên câu chuyện này sẽ được sự chú ý rất nhiều của quý vị khán giả. Quý vị có thể đặt những câu hỏi cho Nguyễn Minh Tâm ngay từ bây giờ qua các số điện thoại thường xuyên của Sài Gòn Radio và Television. Số điện thoại là 7144 3596, 4343597, 4343598, 4343599. và dành cho quý vị khán giả từ Houston 1-800-436-3597. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện về ma cũng như là những hiện tượng tâm linh mà đời sống của chúng ta thường ngày gặp phải. Xin mời quý vị cùng tham dự cuộc phỏng vấn đặc biệt này của chúng tôi. Đại diện cho Lưu Sài Gòn Radio, Lưu Sài Gòn Television, Việt Dũng xin được phép cảm ơn anh Nguyễn Minh Tâm đã nhận lời của Việt Dũng để lên đây nói chuyện với đồng bào của chúng ta về những hiện tượng huyền bí trong đời sống hàng ngày. Xin anh Nguyễn Minh Tâm gửi một lời chào đến quý vị khán thính giả của đài.
Tôi là Nguyễn Minh Tâm, đại diện Hội Nghiên cứu Huyền bí, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn Radio và TV, và xin cảm ơn Việt Dũng đã cho tôi có cơ hội đến đây để chia sẻ kinh nghiệm huyền bí với lại tất cả quý vị.
Thưa quý vị khán thính giả, trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về sinh hoạt của Hội Nghiên cứu Huyền bí một chút xíu trước khi đi vào những vấn đề mà chúng ta thường hay thắc mắc. Năm ngoái trong chương trình của Little Sài Gòn Radio, anh Nguyễn Minh Tâm đã có một dịp để giới thiệu đến quý vị khán thính giả của đài những sinh hoạt của Hội Nghiên cứu Huyền bí. Thì tôi xin được phép hỏi anh là trong năm qua, Hội Nghiên cứu Huyền bí đã phát triển hình như là mạnh hơn nhiều và số lượng hội viên cũng tăng ra rất là nhiều. Anh có thể cho Việt Dũng biết những sinh hoạt mới đây nhất của hội gồm có những sinh hoạt như thế nào không, thưa anh?
Kể từ năm rồi, sau khi chúng tôi xuất hiện ở trên đài radio của Little Sài Gòn và cái cuộc phỏng vấn của anh Việt Dũng, thì cái số lượng người biết đến hội tăng rất là nhiều. Và ngay sau lần hội thoại đó thì 2-3 tuần liên tiếp chúng tôi có điện thoại suốt ngày và số hội viên cũng gia tăng. Điều này cho chúng tôi thấy là có rất đông người cũng muốn tìm hiểu về huyền bí và có rất là nhiều thắc mắc cần được giải tỏa.
Đa số những hội viên khi về thứ xin lỗi, đa số những người gọi lại cho Hội Nghiên cứu Huyền bí lúc đó là họ đã có những cái cảm nhận của họ về vấn đề huyền bí, hoặc là họ đã có những cái kinh nghiệm về những huyền bí mà họ thắc mắc, họ không hiểu, thành ra họ mới gọi cho hội hay sao, thưa anh?
Dạ, thưa, có những người họ muốn tìm hiểu thêm về huyền bí, cũng có những người đang có những kinh nghiệm huyền bí. Ví dụ như có những người họ đang bị một cái phần âm đang hành xác chẳng hạn, thì họ đến để nhờ sự hướng dẫn của hội.
Như vậy là những cái phần âm đó, những cái sinh hoạt đó là những sinh hoạt có thật, và đó không phải là một điều mà người ta vẫn gọi đùa là một chuyện dẫn chơi, một chuyện dọa nhé.
Dạ thưa, cái chuyện đó là chuyện có thật. Và chúng tôi gặp những cái phần âm đó hầu như hàng tuần, mỗi ngày thứ bảy, do quý khách ở bên ngoài đem đến.
Thưa quý vị khán thính giả, hôm nay cho phép để được nói chuyện sâu hơn một chút xíu với anh Nguyễn Minh Tân về những sinh hoạt của Hội Nghiên cứu Huyền bí cũng như là những thắc mắc của chúng ta đối với lại thế giới huyền bí xung quanh của chúng ta. Chắc là quý vị khán thính giả cũng biết rằng là Lưu Sài Gòn Radio cố gắng đem đến cho quý vị những tin tức cũng như là những sinh hoạt thực tiễn của cộng đồng người Việt, và đây là một hội có những sinh hoạt thường lệ hàng tuần. Vì thế nên chúng tôi xin được phép mời quý vị khán thính giả cùng với chúng tôi, quý vị nào có thắc mắc về vấn đề huyền bí, về vấn đề tâm linh, quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi cho chúng tôi ngay từ bây giờ. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Tâm để trả lời cùng quý vị. Thưa anh có thể bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay giải nghĩa cho Việt Dũng biết về cái thế giới huyền bí và cái thế giới con người thực sự nó có một cái sự liên hệ với nhau như thế nào? Tại sao lại có những cái sinh hoạt mà chúng ta không thể nào nhìn thấy, giải thích theo một cách khoa học của đời sống của chúng ta?
Dạ thưa, theo kinh nghiệm của tôi thấy thì xung quanh chúng ta có cả một cái thế giới huyền, nhưng mà cái sự liên lạc của thế giới đó đối với chúng ta thì nó cũng tùy ở cái cơ duyên, chứ không bao giờ thế giới huyền họ lưu lại một cái dấu tích gì để cho khoa học có thể làm bằng chứng. Cho nên chỉ có duyên, có một số người nào đó có cái duyên đặc biệt được bên thế giới huyền họ yểm trợ hoặc là gửi một cái thông điệp, thì từ đó chúng ta là người chứng nghiệm rõ ràng nhất.
Đạo Phật thì họ tin vào sự luân hồi, và họ tin rằng là sau khi chết thì linh hồn còn vương vấn lại ở trần gian trước khi mà đi qua một cái thế giới khác để đầu thai. Và Công giáo cũng chấp nhận rằng là có một cái thế giới vô hình, tuy nhiên không có phổ biến nhiều về những cái thế giới này, cũng như là các vị linh mục hoặc là những người nghĩ về đạo Công giáo, những người nghiên cứu về đạo Công giáo đều có xác nhận là có thế giới vô hình. Đối với lại tôn giáo thì cái thế giới huyền bí nó như thế nào theo như Hội Nghiên cứu Huyền bí nhận xét?
Dạ, thế giới huyền bí thì tụ trung trong các tôn giáo họ nhận là chúng ta có hai mặt, một mặt là thiện, một mặt là ác. Vì các cái tác động, những cái thiện của thiện ví dụ như có những cái hiện tượng khách lạ để cứu độ thì họ cho là thiện, và cũng có những cái hiện tượng phá phấy và làm thiệt hại thì cho là ác. Thì thế giới vô hình đó là hai mặt của thế giới vô hình. Nhưng mà theo hội chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy là phát xuất cùng một cái nguồn lực.
Ma và quỷ có khác nhau không thưa anh? Và anh định nghĩa như thế nào là một hồn ma và là quỷ?
Giờ tôi thấy cái buổi nói chuyện hôm nay chắc mình cũng giới hạn vô cái chuyện định nghĩa đó.
Vâng.
Tại vì nó có rất là nhiều loại.
Vâng.
Thì theo tôn giáo chúng ta thấy như Đạo Phật thì nói đến thiên ma, nhà quỷ. Nó là cái giống nó đặc biệt rồi, nó một cái loài đặc biệt. Rồi bây giờ trong mùa Halloween này chúng ta nói tới những cái hồn ma, tức là cái người sống sau khi mất. Thì cái linh hồn đó chúng ta lại gọi là ma. Thì gọi như vậy mà chúng ta gán ghép cho nó một cái ý nghĩa mà nó ghê rợn hay xấu thì cũng hơi tội nghiệp cho họ. Vì những người như chúng ta đây khi nằm xuống có lẽ chúng ta sẽ sáng láng thiện đạo hơn, chứ không đến độ phải biến dạng thành ra xanh hay là mọc răng nanh chẳng hạn. Thì có thể chúng ta bữa nay nói chuyện chúng ta giới hạn là những cái linh hồn người chết. Những cái linh hồn đó vẫn còn có thể có một vài cái sức mạng nào đó và có thể liên lạc với lại gia đình của họ để hoàn tất.
Tức là đó là cái kinh nghiệm mà qua những nghiên cứu của nghiên cứu huyền bí đều thấy rằng những cái linh hồn đó muốn trở lại với cõi dương, mình gọi là cõi dương, để mà muốn hoàn tất một cái công tác gì đó hoặc là một điều gì đó mà họ chưa có thể hoàn tất khi họ nhắm mắt, phải không thưa?
Dạ thưa luôn.
Những cái nghiên cứu của nghiên cứu huyền bí về vấn đề ma, về đúng rồi, xin lỗi, rồi dùng lại chữ cho đúng, là những cái linh hồn này đó được xác nghiệm như thế nào để được coi đó là một cái hành động của cõi âm muốn trở về cõi dương thưa?
Dạ thưa, khi một cái hồn ma mà liên lạc với lại mình nói là cõi dương thì nó có những cái dấu hiệu và nó qua nhiều cái lối mà họ xuất hiện khác nhau. Thứ nhất thì có thể cái người mà họ chọn để mà thấy thì họ có thể hiện ra cho thấy rõ ràng. Rồi một số nữa thì họ mượn cả cái thân xác của người đó để mà gửi thông điệp đến cho những người xung quanh. Thì có hai cái lối thể hiện như vậy.
Tức là những cái thể hiện này chỉ có cái người mà được chọn nó được cảm nhận thôi, còn những cái người chung quanh họ, gia đình họ có được cảm nhận không thưa anh?
Dạ, những gia đình sẽ cảm nhận bằng cách là nhìn cái hiện tượng đó. Tôi lấy ví dụ như thường thường một cái linh hồn khi trở về họ làm những cái hiện tượng nó rất là khác thường. Ví dụ một cái người yếu đuối có thể trở nên rất là mạnh mẽ chẳng hạn, hay là nói trúng một điều gì đó trong tương lai hoặc đã xảy ra khiến cho gia đình họ tin và làm những cái hành động mà bình thường cái người này không dám làm. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu để mà mình nhận biết đó là từ cõi vô hình về.
Họ có quyền nhắc người ta và làm cho người ta sợ hãi hay không?
Dạ thưa, trong một vài trường hợp họ vẫn có thể nhắc và làm cho người ta sợ hãi.
Anh có ghi nhận những cái trường hợp đó là đã xảy ra rồi và đã có anh cũng như là hội đã có những cái kinh nghiệm về chuyện đó rồi?
Dạ thưa có, ngay cả chúng tôi khi chúng tôi nhúng tay vô thì cũng có khi gặp những cái linh hồn họ về họ làm những cái dáng điệu, những cái cử chỉ để họ dọa mình, để xem mình có lung lay hay không chẳng hạn, để xem mình có đủ bản lãnh để mình nói chuyện với họ hay không. Thì chuyện đó rất là thường.
Quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình đặc biệt của Nước Sài Gòn Radio nhân mùa Halloween. Ngày hôm nay chúng tôi đang nói chuyện với đại diện của hội nghiên cứu huyền bí. Đây là một hội đã hoạt động nhiều năm qua tại Nam California và có văn phòng cũng như là có người thường trực để giúp đỡ quý vị trong những trường hợp mà quý vị cần đến. Và trong những video sắp tới chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu thêm về ma như thế nào và linh hồn gặp người của chúng ta như thế nào. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng thương yêu của Lưu Sài Gòn Radio, Lưu Sài Gòn Television. Chương trình đặc biệt này sẽ đến với quý vị tiếp theo và từ từ sẽ cùng với quý vị tìm hiểu thêm về đời sống tâm linh và những sinh hoạt quyền bí của những linh hồn nơi cõi ẩn. Đây là Lưu Sài Gòn Live và từ từ xin được phép trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thực lệ của đài. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng thương yêu của Lưu Sài Gòn Radio. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đặc biệt của Lưu Sài Gòn Radio, Lưu Sài Gòn Television. Thì chúng ta nói chuyện với anh Nguyễn Minh Tâm là chủ tịch của hội nghiên cứu huyền bí tại California và chúng tôi đang nói chuyện về đề tài ma. Thưa quý vị khán thính giả, mời quý vị một lần nữa cùng tham dự chương trình với chúng tôi với những câu hỏi của quý vị về những vấn đề tâm linh và huyền bí. Các câu hỏi của quý vị xin gọi vào cho chúng tôi ở các số điện thoại 7144343598, 4343599, 4343597 và 1800 4363597 dành cho quý vị khán giả tại Houston, Texas. Thưa anh, Hồi nãy thì Tuấn có hỏi anh về vấn đề ma, thì chúng ta hãy nói lại từ đầu về một người sau khi chết. Theo như là sự quan niệm của Phật giáo thì một người sau khi chết sẽ bước vào một cái thế giới mới. Cũng như là bên Công giáo thì tin rằng là sau khi chết thì linh hồn sẽ bay bổng lên và sẽ được chọn để một là đi vào luyện ngục hoặc là lên thiên đàng hoặc là hỏa ngục vân vân. Đối với lại sự nghiên cứu của hội nghiên cứu về Mỹ thì một người sau khi chết chuyện gì sẽ xảy ra?
Cho nên theo Phật giáo thì cái người mất đi rồi sẽ tiếp tục luân hồi theo sáu cái nẻo mà bên Phật giáo có đề ra đó. Còn bên Thiên Chúa giáo thì cái người đó tùy theo có tội hoặc không có tội xuống quả ngục hoặc là lên thiên đàng. Và thật ra thì cái chuyện sau khi chết thì mình cũng khó mà mình có bằng chứng lắm. Riêng về hội thì chúng tôi thấy là có những người không có đi.
Chết thì họ thấy linh hồn họ bay bổng lên trên trần nhà và sau đó họ nhìn xuống thì họ vẫn nhìn thấy cái xác của họ còn nằm ở trên giường hoặc là ở trong bệnh viện, và họ nhìn thấy các bác sĩ hoặc là y tá chạy xung quanh lo lắng cho họ để hồi sinh họ. Sau đó thì có một số người chẳng hạn như mới đây nhất là có cụ Giai, cụ cũng bị một trường hợp như vậy, cụ đã chết đi trong vòng một phút và sau đó họ cụ trở lại thì cụ cho biết rằng là cụ đã nhìn thấy một cái ánh sáng rất là sáng và có gió thổi rất là mạnh để đẩy cụ về cái phía cái ánh sáng đó, cuốn hút cụ về phía cái ánh sáng đó. Anh có những cái nghiên cứu nào về cái việc này hay không? Cái giây phút mà cái giây phút mà người chết đi như thế nào không, thưa anh không?
Dạ, thì trên dựa theo kinh nghiệm những cái người mà có mất đi rồi sau này mà được khoa học và chứng kiến là đã có mất thật đó, thì tôi thấy người Mỹ cũng có ra một cái quyển sách họ đi phỏng vấn. Họ đi điều tra những cái người mà chết sống lại. Cuốn sách đó như tên là Life After Life. Thì họ đưa ra những cái nét chung chung là đa số những người mất đi đều thấy mình đi qua một con đường hầm. Và sau đó cuối đường hầm thì họ đến một cái vùng ánh sáng. Khi họ trong cái vùng ánh sáng đó thì họ cảm thấy là tràn đầy yêu thương. Và có khi họ lại nghe được cái tiếng là cho họ về lại thế gian với lại một cái niềm yêu gì đó. Và trong cuốn sách đó tôi còn nhớ là có một số người khác nếu họ tự ý hủy hoại thân thể thì họ sẽ không có những cái cảm giác thương yêu đó, họ có cảm giác rất là ghê rợn. Và khi họ trở lại thế gian thì họ không dám tự tử làm cái gì. Thì đó là những cái mà khoa học họ đã tìm ra. Rồi riêng chúng tôi thì có những người họ đến họ kể lại thì cũng có những cái hiện tượng họ thoát khỏi thân xác để mà nhìn lại thế gian thì kia chẳng hạn. Thì cái chuyện đó không phải là những người đó thôi, mà trong những cái tông phái tu huyền bí họ cũng làm được những hiện tượng như vậy.
Tức là những cái chuyện đó là chuyện có thật và có đã được khoa học chứng minh. Thế còn những cái hồn ma mà sau khi chết trở về lại với gia đình, với thân nhân đó, anh có một cái chuyện nào mà nổi bật trong những cái trường hợp đã đến với anh ở trong hội nghiên cứu huyền bí để anh có thể kể lại cho quý vị khán thính giả của Lên Sài Gòn đây chưa nghe được không?
Dạ thưa, rất rất là nhiều. Thì tôi cũng anh hỏi tình hình quá tôi nhớ một chuyện để tôi kể lại để hầu quý vị khán giả ở đây. Thì tôi thấy có một trường hợp là có một cái chị nọ, chị cứ thấy chồng chị về là hành xác chị, tức là làm cho đau đớn này kia chẳng hạn. Thì chị có đến để nhờ tên hội giúp dùng. Thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp chúng ta gọi được cái người mà chúng ta gọi là người ma đó trở về nhập vô xác một người khác để mà trao đổi cho có nhiều người nghe. Thì cái người chồng của chị này sau khi được chúng tôi gọi trở về thì mới nói rằng ông ta còn thương chị và ông ta muốn giống như là ở chung với chị. Thì tụi tôi cũng phân giải nói là một bên là âm, một bên là dương thì không thể nào tác hợp như vậy được. Hai nữa thì ông này ông mất rồi, chị có cái đời sống riêng. Thì ông cho biết là bà vợ ông hiện bây giờ đó có rất là nhiều người theo và bà cũng giống như là thích nhiều người. Thì ổng là đầy đủ tư cách hơn, ổng là chồng cũ, thành ra ổng có quyền ổng tới. Ổng nói như vậy. thì chúng tôi mới, sau khi ông đi rồi thì chúng tôi mới khuyên chỉ là nên sống lại cho nó đúng, tức là mình chọn một người thôi và mình tiến tới cho nó đúng với đạo lý. Thì chị nghe lời và chị bắt đầu chị giải tỏa những cái người kia và chọn một và trong nhiều người đó. Thì sau đó thì người chồng không tới được nữa, là vì những người này họ sẽ thành hôn, thành ra bên phần âm không thể tác động được. Thì chúng tôi xem cái chuyện mà can thiệp này giống như một cái ý giúp đỡ, lựa cái cơn ghen của cái người chồng đó ở trên cho về, để chi để mang lại một cái đạo lý cho cái chị và tạo được hạnh phúc cho người vợ của mình.
Là
cái cái chuyện đó nó đều có cái chiều sâu ở trong.
Anh anh giải thích thêm về cái câu chuyện, mình lấy cái câu chuyện vừa rồi một ví dụ, anh có thể giải thích thêm cho người diễn biết là khi cái hồn âm mà trở về dương thế để làm cái chuyện như là anh nói có một cái tác dụng đạo lý như vậy đó, cái thời gian họ được quyền ở lại dương thế là bao lâu?
Dạ, nó tùy cho tới khi nào công việc xong thì thôi.
À thế ạ?
Dạ, còn 2-3 tháng.
Hồi nãy anh có nói là người chồng đó có quyền gọi là hành cái xác của người vợ, mặc dù là người vợ là phần dương, còn người chồng là phần âm. Thì người Dũng nghe nói rằng là, cái phần âm không có được quyền đụng tới người đang sống hoặc là làm cho cái người đang sống rất khổ sở về thân xác cơ mà, thưa anh.
Dạ thưa, nếu cái người đã nặng nghiệp thì vẫn phải chịu những cái đó.
Dạ.
Cái nghiệp mình có thể trả bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ mình trả bằng một cái tai nạn gì đó thì mình cũng có thể trả bằng cái sự xâm nhập của phần âm.
Vâng.
Nhưng mà cái xâm nhập của phần âm thì thường thường nó mang lại một cái lợi ích về tâm linh.
Vâng.
Vì lý do đó cho nên xung quanh chúng ta, dù chúng ta có thượng đế nhưng mà có lẽ ngài cũng lầm lơ, tại vì chúng ta sẽ tiến hóa tâm linh.
Vâng.
Chúng ta gia chạm với lại vườn.
Một người thân thì có thể trở lại với một người thân.
Yeah.
Bây giờ một người không thân, không quen biết có thể tiếp xúc với lại phần âm, phần dương hay không? Tức là việc nói thí dụ một hồn ma nào đó có thể gặp bất cứ một người nào cũng có thể xâm nhập và cũng có thể tác hại trên cái người đó được hay không?
Bây giờ tôi trường hợp tôi cũng có nhưng mà cũng hơi hiếm chút xíu. Ví dụ cũng để trong cái mục tiêu giáo dục nữa, như chúng ta nghe nói những cái chuyện ở trong làng, trong xã, những cái nơi hẻo lánh, thì những cái trẻ em mà nó không biết, nó dậm trên mồ mả người ta, thì trường hợp đó cái người đó chẳng quen biết gì cũng có thể trở về để mà bắt tội chẳng hạn.
Và
thì đây cũng là một cái lối giáo dục thôi, để cho biết kính trọng những người đã mất rồi.
Và hồi nãy anh có nói về chuyện hội có thể mời cái phần âm đó về để nói chuyện, anh có thể giải thích thêm cho thị trường một cái quý vị khán giả biết là mời như thế nào, nói chuyện như thế nào?
Dạ, từ ở trên hội chúng tôi hầu như là thứ bảy nào chúng tôi cũng có làm những cái cuộc mà mình gọi là gọi hồn đó.
Dạ.
Thì tôi gọi là triệu hồn.
Dạ.
Thì chúng tôi sẽ mời cái người mất rồi ở trong gia đình. Nếu mà chúng tôi biết được cái người mất đó còn những cái điều muốn nhắn nhủ với gia đình, thì chúng tôi làm theo một cái nghi thức là chúng tôi mời tất cả gia đình tụ họp lại trước bàn thờ. Chúng tôi dùng những cái lễ nghi, ví dụ như những cái tay ấm chẳng hạn, để chúng tôi gọi cái hồn đó về, và cái hồn đó sẽ vào trong một trong những người trong gia đình, chứ không phải vào phục hồi viên của hội nghiên cứu quyền bí. Và một trong những người thân gia đình sẽ tiếp hồn đó và cả gia đình nói chuyện. Thì chuyện đó có thể làm trong vòng, chúng tôi được phép làm cho cái hồn về 15 phút.
15 phút mà.
Dạ. Thường thường nếu mà còn tiếng cái chuyện chưa giải quyết xong thì chúng tôi xin thêm gia hạn thì cũng có.
Vâng, thưa anh, cái này là dựa trên một phái nào hay là một cái làm sao biết được những chuyện này?
Dạ thưa, muốn làm những cái chuyện này đó thì không phải ai cũng làm được.
Dạ.
Nhưng mà phải ở trong một cái tông phái mình gọi là mật, tiếp xúc với lại bề trên, người ta cho cái ấn lệnh nó giống như một cái license gì đó.
Dạ.
Anh có cái ấn lệnh đó rồi thì anh có quyền, anh gọi về với mục tiêu là anh giúp đỡ được cho gia đình đó.
Anh học ở đâu? Làm sao anh biết?
Dạ thưa, thì chúng tôi là những cái người, chúng tôi có cơ duyên và có tiếp xúc được với lại cõi vô hình từ lâu lắm rồi. Và dựa theo đó thì ở bên đó hướng dẫn lần lần và chúng tôi có thể làm được những cái chuyện như vậy.
Dạ.
Và không phải riêng mình tôi, là tất cả, hầu như đa số các đàn hội viên đều có thể gọi hồn được. Chuyện này rất là dễ.
Đây một thí dụ về Dũng muốn nghiên cứu cái chuyện này và Dũng đến với hội nghiên cứu huyền bí.
Dạ.
Anh có thể dạy cho Dũng làm cái đó hay không?
Dạ thưa, được hàng tuần thứ bảy từ 4 giờ đến 6 giờ thì chúng tôi có một cái khóa hướng dẫn cho những tân hội viên về thế giới vô hình, về những cái nghi thức như vậy để mà mình thực hiện. Và những nghi thức đó thật ra chỉ nhằm để giúp đỡ mình làm một cái nhịp cầu giữa cái phần âm và cái phần dương, để cho giải tỏa những cái đau khổ trong gia đình, những cái thương nhớ hoặc là những cái chuyện mà họ chưa giải quyết xong.
Anh có quyền đi tìm hiểu những điều bí mật mà anh muốn biết mà không phải là trong gia đình hay không?
Dạ thưa không, cái đó là nguyên tắc là chỉ có khi nào có gia đình họ yêu cầu mình mới có thể mời được người thân đó, còn ngoài ra mình không bao giờ được biết tới chuyện đời tư của người khác.
Lấy một ví dụ là một chuyện lớn chẳng hạn như là một vụ ám sát tổng thống Kennedy chẳng hạn, anh có quyền triệu hồn tổng thống Kennedy về để đặt những câu hỏi?
Dạ, và tôi không bao giờ làm được chuyện đó.
Không bao giờ?
Dạ, không bao giờ.
Ngay cả cho dù anh có tu tập cho tới một mức độ nào đi nữa, anh cũng không làm được như vậy.
À, dạ, tôi không. Tại vì tất cả những cái chuyện này do đấng bề trên người ta kiểm soát, cho nên khi mình làm á, mình có đủ lý do thì mới thực hiện được. Còn nếu mình không có lý do thì không bao giờ.
Anh có quyền triệu hồi bất cứ một cái oan hồn đang lang thang ở đâu đó để về hỏi chuyện và hỏi về những điều mình muốn biết trong đời sống, trong tương lai, trong quá khứ hay không?
Dạ, thứ nhất là với cái nhìn của tụi tôi, với cái kinh nghiệm của tôi đó, chúng tôi thấy là không bao giờ có những cái linh hồn mà nó đi lang thang đầu đường xó chợ, là ở nghĩa địa, ở trên cái cây to này kia chẳng hạn. Thế cái chuyện đó không có, ngay cả nghĩa địa cũng không có ma. Dạ. Thì chỉ khi nào cái trường hợp chúng tôi triệu hồn về là ở trong gia đình có những cái tranh chấp khiến cho mất hạnh phúc, hoặc là có những cái mà cái người sống họ mang một cái mặc cảm hồi trước đó, cái họ đối đãi với cái người đã chết rồi đó quá không tốt, không được tốt chẳng hạn, và cái mặc cảm đó nó đè nặng, thì chúng tôi gọi, chúng tôi xin phép ở trên để chúng tôi đưa cái người quá cố đó về để xác nhận lại là họ được tha thứ chẳng hạn.
Quý vị thính giả đang theo dõi Lưu Đô Sài Gòn Radio và câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay hết sức thú vị với anh Nguyễn Minh Tâm. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng thương yêu của Lưu Đô Sài Gòn Radio và TV, vì khi chúng trở lại, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những đời sống huyền bí và những sinh hoạt đặc biệt của hội nghiên cứu huyền bí này. Đây là Lưu Sài Gòn Live, và một lần nữa xin quý vị theo dõi phần quảng cáo thương mại để bảo trợ cho Lưu Sài Gòn Radio và Television. Xin trở lại quý vị với, và hôm nay chúng tôi đang nói chuyện với ông Nguyễn Minh Tâm, là hội trưởng hội nghiên cứu huyền bí có văn phòng tại California. Và chúng tôi đang hỏi về những sinh hoạt của hội, cũng như là những điều mà về chúng mình sợ, cũng như là quý vị khán thính giả chắc chắn cũng rất nhiều lần thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thưa anh, hồi nãy em nói như vậy thì có nghĩa rằng là những cái mê tín và dị đoan từ trước đến nay về vấn đề cầu cơ là không có?
Dạ thưa, cầu cơ có.
Anh vừa bảo rằng là nghĩa trang không có hồn ma, anh vừa bảo rằng là hồn ma không có đi lang thang đi hoa, thì tại sao vì tôi có thể đặt một bàn cơ và hồn ma có thể nhập vào được?
Cái đó ở bên vô hình người ta tới để có nhiều cái cách họ tới, ví dụ như cầu cơ thì có thể tới để răng dạy cái nhóm đó, thì ở bên kia họ tới nhưng mà không phải là hồn ma, có thể là một vị thần nào đó chẳng hạn, và họ muốn nhắn một thông điệp gì cho cái nhóm người tò mò muốn bắt liên lạc cái vô hình, có đôi khi họ dọa để cho đừng làm như thế nữa, và chứ không nhất thiết phải là cái người mất rồi.
Nhưng mà những người chẳng hạn như bảo là cầu cơ để xin mời một cái hồn nào đó trong gia đình đến để nói chuyện với mình và đặt những câu hỏi, thì kia thì sao?
Dạ, trường hợp cá nhân cũng có đó. Nếu họ cầu một cái người nào họ biết thì được.
À thế ạ. Nghe nói về tưởng tượng mình. Thế anh biết, nãy giờ thì mình nói chuyện về những cái sinh hoạt đặc biệt mà anh đã trải qua, thế còn những cái chuyện chẳng hạn như xảy ra mà nói là nó có phần hơn một chút xíu nữa, tức là quỷ thì sao thưa anh?
Tụi thường họ cho rằng ma thì nó hiền, quỷ thì nó dữ hơn. Ở đây tôi nhìn chỉ có một thôi. Khi về mà tác động mà dữ dằn thì dữ quá mức bình thường thì mình cho là quỷ. Chứ còn tôi không thấy có quỷ ở trong vô hình.
Quỷ nhập?
Dạ, hoặc là... quỷ nhập hoặc là ma là một thứ thôi.
Một thứ thôi?
Dạ, một thứ. Dạ.
Khi mà có những cái hành động mà dữ hơn như hồi nãy anh diễn tả đó thì có cách chữa hoặc là có cách?
Dạ, thường người dữ hơn thì mình cũng vẫn có những cái phương pháp để mà mình làm dịu xuống.
Vâng.
Dạ. Tại vì tất cả những hiện tượng đó, nếu mình có những đức tin, mình biết là bên cõi vô hình có những đấng thần thánh người ta kiểm soát cái hiện tượng này, mình đặt đức tin nó mạnh mẽ thì mình biết chắc chắn là cái hồn đó cũng không làm cái gì mà quá lố được.
Đấng thần thánh đó là ai? Anh có thể tiết lộ được không?
Đã mình nói vô hình thì mình cũng khó có thể mình nói hẳn một cái tên.
Vâng.
Thì nếu mà mình tin tưởng ở trong tôn giáo của mình,
đấng nào mình thờ phượng thì mình cứ gọi đấng đó.
À vâng, dạ. Tức là thượng đế chỉ có dạ. chỉ có một tên là thượng đế thôi, dạ, chỉ có một thôi mà, dạ. mặc dù là người ta gọi nhiều tên khác nhau.
Dạ, đúng
theo
rồi.
Theo sự nghiên cứu của bạn nghiên cứu
viên
như vậy.
Dạ,
vâng. Như vậy thì anh có thể cầu Đức Phật Bà Quan Âm, có thể cầu Đức Bà, cầu Đức Mẹ hoặc là Chúa Giêsu hoặc là Phật đều có thể giúp đỡ nhau hết, đều dạ. có thể giúp đỡ mình hết.
Dạ đúng.
Vâng. Thưa anh, nói chuyện về cái này thì nó gọi là không bao giờ dứt cả, là tại vì cả một cái thế giới huyền bí mà chúng ta không thể nào nói chuyện trong vòng một tiếng đồng hồ được hết. Nhưng mà lại tuy nhiên có nhiều điều mà nhiều người hiểu lầm dạ. về cái thế giới huyền bí. Anh có thể cho Việt Dũng biết là qua những lần tiếp xúc của anh đối với lại những người bình thường như Việt Dũng, như là đồng bào chẳng hạn,
dạ.
thì cái điều gì là người ta hay hiểu lầm nhất về cái thế giới huyền bí?
Dạ, khi nói đến ma đó thì họ tự động ngó gán cho một cái tiếng xấu rồi.
Và
dạ, cái đó thì cũng hơi oan uổng. Thì trong những cái trường hợp ma nhập đó, mình thấy là cái hồn đó về nó có một cái mục tiêu rõ ràng lắm. Và sau đó thì gia đình chứng nghiệm được cái cõi vô hình và tự nhiên thức tâm, tự nhiên có đức tin nhiều hơn với bề trên. Thì cái chuyện mà ma đó nó mang lại cái gì hữu ích, chứ không phải là về chỉ qua quấy phá mà thôi. Rồi mình lầm cái chỗ là nặng bóng vía với lại nhẹ bóng vía, đi ngang những cái chỗ nào âm u đó thì sẽ có một cái hồn ma nào đó nó theo về chẳng hạn. Thì những chuyện đó không có. Tất cả những hiện tượng phát xuất từ cõi vô hình khi đến với chúng ta, nó phải có đối tượng rõ ràng và có một cái mục đích hết sức là rõ ràng, chứ không phải du dơ. Đừng có nói là gốc cây đó hay là trên ngọn cây đó có con ma nó nằm nó đưa dẫm này kia,
vâng.
Chẳng hạn chuyện đó không có,
vâng. Cô bói, anh giải thích cho việc biết theo nghiên cứu huyền bí, cô bói có phải là một cái việc làm đúng hoặc là
dạ, có thật
hay không?
Dạ, thường thường mấy cái bói toán này kia thì hay bị kết án, họ cho là tà ma ngoại đạo. Thì cái chuyện bói toán nó có hai phần. Một cái phần đó là cái người họ tiếp hẳn với thế giới vô hình, họ giải đoán. Một cái phần nữa mình gọi là khoa học huyền bí, như những cái bộ môn do con người cố gắng chế tạo ra để mà tìm cái bí mật ở bên cõi vô hình, ví như tử vi, dịch lý này kia chẳng hạn. Thì dầu do con người tìm ra hoặc là do người tiếp xúc trực tiếp với lại cõi vô hình thì cũng phải qua một cái sự trợ giúp của thần linh thì sẽ nói trúng. Và chúng ta cũng đừng có nên mà giống như là kết án nặng nề nó, vì nó cũng có thể giúp đỡ được rất là nhiều người. Nhiều khi trong tôn giáo họ cũng có những người họ đoán trước những cái chuyện sắp tới thì họ lại gọi là tiên tri.
Và
trong khi đó có những người thường họ cũng có thể làm chuyện đó, thì nói là bói ra ma với nhà ra rác chẳng hạn.
Vâng.
Dạ.
Bùa ngải thì sao thưa anh, có hay không?
Dạ thưa, bùa ngải thì theo nghiên cứu của hội chúng tôi thì chúng tôi thấy bùa thì có nhưng mà ngải thì không.
Anh giải dạ. nghĩa.
Thưa, ngải đó nó là một cái loại cây mà nó có thể nó ăn được những con ruồi, những cái con thú này kia, mạnh chút nữa nó ăn được thịt những con thú. Thì những cái người thầy pháp ngày xưa đó, họ hay đem những cái cây đó từ cao miên họ đem về để trợ cho cái uy tín của họ mà thôi. Chứ cái ngải nó chỉ có tác dụng như là chất độc hay là một cái thuốc, chứ nó không có quyền bí trong đó.
Dạ.
Nhưng mà thầy pháp thì hay dùng.
Dạ.
Để mà hù dân chúng thì có.
Khi dạ. còn bùa chẳng hạn, như mình cũng nghe nhiều về dạ. bùa yêu rồi đủ thứ dạ. bùa hết thì sao anh
dạ, thưa, những cái đó có, những cái đó là những cái phương thức từ ngày xưa người ta để lại. Cái lá bùa thật ra nó cũng đơn giản thôi, tại vì trên hội cũng có dùng. Nó là một cái lá chúng tôi gọi là lá thiên thơ, tức là một cái lá thơ mình gửi cho cõi vô hình. Thì cái người trên cái lá phép đó nó có những cái nét ngoằn ngoèo, nó là chẳng qua là một cái cốt bí mật giữa cái người mà cách nó liên lạc với cõi vô hình. Thì cái cách liên lạc trong các tông phái huyền bí nó có những cái đặc biệt để người thường nhìn vào không hiểu mà thôi, chứ không có gì ghê gớm.
Nhưng mà bùa có hại được người ta hay không thưa?
Nó có hai loại, một loại thì giúp đỡ, một loại cũng có hại. Nó tùy cái người sử dụng, nhưng mà tất cả đều lấy cùng một nguồn lực. Ví dụ như anh vừa nhắc tới cái bùa yêu đó, thì những cái người họ lợi dụng cái lực lượng đó để họ tạo những cái lợi vật chất thì gọi là bùa yêu. Nhưng mà cũng có những người tu tập đang sử dụng cái đó để người ta tạo công đức. Ví dụ như họ dùng để những người khác có cảm tình với họ để nghe những cái lời khuyên của họ để sống cho có đạo đức hơn.
Nhưng mà như vậy là có nghĩa là mọi chuyện đều có hai mặt, mặt
dạ,
thiện và mặt ác.
Dạ, đúng, nhưng mà cùng một cõi.
Vâng.
Dạ.
À, Anh những cái chi tiết của anh đưa ra là người về tiếng gọi là không biết là làm sao nữa, khó nói quá. Nghiên cứu cái này mất rất là nhiều thì giờ, tài liệu thì rất là ít.
Dạ, thưa anh Việt Dũng, thật ra không mất thời giờ đâu. Nó chỉ có nối tình 6 cái đề tài căn bản về những cái luật quyền bí. Khi anh nắm được những cái căn bản về quyền bí, anh có thể anh giải thích mọi hiện tượng. Hãy hiện tượng nào phát xuất từ vô hình mà ra, anh có thể anh phân tích dễ dàng lắm.
Người anh có thể vượt qua cho em 6 cái đề tài đó hay không?
6 cái đề tài đó thì thứ nhất là mình biết cái vị trí của ma quỷ trong trời đất. Cái bài chúng tôi thường nói là Thượng Đế và ma quỷ, thì mình biết cái vị trí của cái lực lượng đó như thế nào. Cái thứ gì nữa là phép lạ, làm thế nào để mà làm được phép lạ, và phép lạ từ đâu đến với mục tiêu gì. Phép lạ có phải do tập luyện hay là do trên cho chẳng hạn. Thì thông được cái đó mình cũng lượng giá được nhiều hiện tượng lắm, nhất là những cái cá nhân họ sinh họ có những cái quyền phép này nọ. Rồi cái đề tài thứ ba nữa là tẩu quả nhập ma chẳng hạn. Những cái người tu tập quyền bí họ chạm trán với vô hình rồi có những cái thử thách đến, rồi họ không qua được khiến cho họ trở thành điên cuồng. Cái đó mình cần nắm vững. Và cái đề tài thứ tư là những cái mối thị hiện, lối thị hiện của thế giới vô hình. Thì từ ngày hai ta tới thật là rõ ràng, từ một cái cảm giác mình cảm thấy cho tới những cái hiện tượng báo biển trước mắt chẳng hạn. Thì sơ sơ là cũng nếu anh thông được mấy đó anh giải thích rất nhiều rồi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn Radio, Little Sài Gòn Live, và thưa quý vị, bây giờ giận tóc gãy rồi. Cùng với quý vị khán thính giả ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những câu hỏi của quý vị đã gửi vào cho anh Nguyễn Minh Tâm, Hội Khoa học Huyền Bí, thì xin lỗi Hội Nghiên cứu Huyền Bí. Trong chương trình ngày hôm nay, xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của Little Sài Gòn Radio, Little Sài Gòn Television. Những câu hỏi của quý vị rất là thú vị, và chắc chắn là quý vị sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ với Nguyễn Minh Tâm trong ngày hôm nay. Đây là Little Sài Gòn Live, để giúp trở lại những quý vị ngay sau phần quảng cáo trước đây của đài. Quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn Radio và Little Sài Gòn Television, Little Sài Gòn Live đến với quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi đang nói chuyện với ông Nguyễn Minh Tâm, đại diện của Hội Nghiên cứu Huyền Bí. Trong chương trình ngày hôm nay, về chúng bà Minh Phượng cũng như tất cả các anh chị em Little Sài Gòn Radio, Little Sài Gòn TV, xin cảm ơn quý vị đã gọi điện thoại vào rất nhiều để tham dự chương trình ngày hôm nay. Đây là một chương trình nóng bỏng của Little Sài Gòn gửi đến cho quý vị. Và bây giờ xin được phép bước ngay vào những câu hỏi của quý vị để kịp thời giải quyết như tất cả những câu hỏi quý vị đặt ra, những thắc mắc của quý vị. Đây là một đề tài hết sức rộng lớn. Thành ra việc chúng phải cáo lỗi của quý vị là chúng ta sẽ không đủ thời giờ để giải thích tất cả những vấn đề mà quý vị thắc mắc. Nếu có chuyện gì thì việc chúng sẽ loan báo với điện thoại và địa chỉ của Hội Nghiên cứu Huyền Bí để quý vị có thể liên lạc ở cuối chương trình. Xin quý vị nhớ đón nghe và sẵn giấy bút để ghi lại nếu những quý vị nào muốn tiếp xúc với em Nguyễn Minh Tâm và Hội Nghiên cứu Huyền Bí. Và sau đây là những câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi đến cho em Nguyễn Minh Tâm ngày hôm nay. Chị Lê ở Houston hỏi là chuyện các ông thầy pháp cúng trừ ma quỷ có đúng hay không, hay là đó là mê tín dị đoan?
Có phần đúng và có phần không. Nhiều khi họ thêm thắt nhiều lắm. Ví dụ như chuyện mà ông tướng thầy ba cử động, nhiều khi họ làm máy móc.
Nhân ở Stan Tân hỏi là có người chết khoảng 2 tháng thì có thể cầu hồn được hay không? Thời gian, trong cái thời gian mà cầu hồn được là bao lâu?
Dạ, thưa cái người mà mất đó, có khi một ngày sau chúng ta cầu cũng được là họ đã đi đầu thai rồi. Nhưng mà có người 10 năm, 20 năm vẫn còn.
Tức là khi người ta đi đầu thai rồi là mình chịu thương, mình không làm gì được.
Không bao giờ làm gì
được. Lan ở Giang Ninh, trên địa chỉ và điện thoại trước đây mình cũng sẽ gửi cho chị Lan. Một người tên là Trân hỏi là nếu người thân mất đi thì hồn còn ở lại với người thân hay không, tức là ngay cái giờ phút mất đi đó đến bao lâu sau thì hồn mới ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của cõi dương thưa anh.
Và mỗi khi mình hướng thì cái người thân mình ở bên cõi kia họ đều cảm nhận được, coi như không có cái không gian.
Nhưng mà đến khi mà mình đầu thai, người đó đầu thai rồi là hết phải không?
Người đó đầu thai rồi là hết.
Từ cái thời gian họ chết cho đến khi họ đầu thai là bao lâu?
Nó không có giới hạn.
Có thể là một giây sau.
Dạ, có thể một giây sau cũng có thể đi đầu thai rồi.
Không biết có đúng là ma nhập hay không mà tính giả hỏi, và mỗi ngày người này la hét bứt tóc bứt tai và mệt mỏi, sau đó chuyện này xảy ra mỗi ngày.
Dạ, thưa trường hợp này đó thì phải phân biệt. Nhiều khi họ bị thần kinh. Nếu mà là ma nhập đó thì mình có cái nguyên tắc là cái hồn đó về nó có đòi hỏi cái chuyện gì đó, chúng ta phải đối xử với một đối tượng hẳn hoi. Còn nếu cái người bị thần kinh thì cái hành động đó nó lặp đi lặp lại một cách vô ý thức
mà không có một cái đòi hỏi gì cả. Tức là cái đòi hỏi là đòi hỏi như thế nào anh? Tức là cái người bị nhập đó sẽ bảo là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia hay sao?
Thường thường đó thì họ đòi lung tung hết, nhưng mà cái người quyền bí đó phải đưa tới một cái người chuyên môn thì họ nghe qua những cái mà bên Hồ Mao Tông Quá Bồ có thể đoán được.
Có cái chuyện Tông Quá Bồ nữa.
Để tôi có
một chuyện trước
đó. Tông Quá Bồ để cho cái này nó cũng nằm trong nguyên tắc huyền bí, là gì? Bên du hình không có vốn để giống chết.
Vâng.
Phải Tông Quá Bồ để người ta tưởng là thần kinh cho những cái người mà không có cái duyên để mà chạm trán.
Vâng.
Dạ.
Một người tên là Khang Lê hỏi cha mẹ tôi chết, vậy khi tôi chết đi thì tôi có gặp cha mẹ tôi hay không?
Dạ tùy, nếu mà cha mẹ còn ở bên kia.
Vâng. Mai hỏi là lúc 15-16 tuổi tôi có người âm, người ta nói đó là má tôi, vậy nay tôi đã 55 tuổi sao vẫn đi theo tôi, vậy má tôi không được đầu thai hay sao?
Dạ có trường hợp rất là lâu, có khi cả trăm năm cũng vẫn còn, nhưng mà nếu mà chị Mai muốn tiếp xúc thì chúng tôi mời lên hỏi.
Vâng. Chứ tâm ở Westminster hỏi là bùa yêu có phải lấy từ cây chuối hột hay không?
Dạ không, cái đó là một cái lối của các thầy pháp và luyện bằng chuối hột, nhưng mà thật ra cũng không có nhất thiết phải theo phương pháp đâu.
Vâng. Tôi ta đang hỏi cái nhà tôi hiện đang ở, mỗi sáng tôi hay bị lay chân dậy, tôi có văng vái nhưng không bao giờ gặp mặt linh hồn. Con gái tôi đi coi thầy, tôi biết là có linh hồn đang theo, vậy xin cho tôi biết cách.
Dạ thưa, chắc là cũng có một cái thông điệp nào đó từ cõi vô hình muốn nhắn, và xin mời ông đến hội, chúng tôi sẽ mời cái linh hồn đó về để tiếp xúc với ông.
Anh Huấn ở Westminster hỏi tại sao các vong linh cứ thích ở chỗ u ám mà không ở nơi sạch sẽ sáng láng.
Dạ thưa, cái đó là không, thì dạ không đúng, cái đó cái thành kiến của mình. Dạ bất cứ nơi nào thì cũng có thể mời được các hồn về hết.
Vong linh có hiện ra ban ngày không?
Dạ không hiện ra, nhưng có thể tác động lên thân xác của người ta cho người ta biết rõ là có.
Vâng. Dạ. Nhưng mà nếu mà cái chuyện thể thị hiện như hồi nãy anh dạ. nói anh dùng chữ thì cái chuyện nó xảy ra phải là ban đêm hay là cả ban ngày?
Dạ bất cứ giờ nào, bất cứ tại đâu cũng có thể, không phải là như là người ta loan truyền là
chỉ có ánh sáng khi mà trời buổi sáng là duyên khí mạnh thì khi linh hồn nó không.
Những cái đó sai hết, tại cái này cũng một cái điểm rất là hay, chúng tôi cũng có kinh nghiệm qua. Hồi xưa là nói là hồn ma nó sợ kèn tay chẳng hạn, hay là tiếng súng này kia, thì thật ra đó, khi cái nền văn minh họ đến, con người ta trưởng thành, người ta tự lực được, thì bên vô hình ít có can thiệp mà thôi.
Và
họ từ từ họ rút đôi lui đi, là gì văn minh con người đã trưởng thành rồi. Và những cái nơi xa xôi, ví dụ như miền thượng của mình, thượng du Bắc Việt, còn những hiện tượng nguyên bí là tại vì con người ta còn đơn sơ, cho nên vô hình người ta yểm trợ.
Vâng, thế còn những cái chuyện như tin đồn như là việc là ma sợ, em xin lỗi, việc xin lỗi cái việc nước tiểu hoặc là tiểu dơ giấy này kia có không
ấy? Nếu mà mình tin như vậy thì chứng tỏ là ma nó rất sạch sẽ chứ.
Vâng.
Tôi thấy như vậy.
Vâng. Nếu người chết ở Việt Nam thì họ có thể liên lạc được hay không?
Dạ, được,
tức là cái khoảng không gian không
dạ, có. Không thành vấn đề.
Một người giấu tên hỏi là nếu mà anh nói như vậy thì tại sao không gọi hồn của cô Nicole Brown về để coi ai là người giết cô ta?
Dạ thưa, cái đó cái chuyện gọi hồn cũng phải có cái được cái phép, cái ấn lệnh của bề trên mới làm được.
Dạ.
Ở trên không muốn, không bao giờ chúng ta làm được chuyện đó, nhất là vì lý do tò mò.
Vâng. Thì đã ở Garden of, tức là cho dù là một cái điều mà tất cả mọi người muốn biết, cần phải chứng minh người giết người là ai cũng không thể làm được.
Dạ thưa không.
Vâng. Chị đạo cái vương hỏi có người chết rồi bỏ vô hòm rồi gõ cửa hòm là sống lại, người này phải câm khoảng một năm sau, anh có đã nghe những chuyện tương tự như vậy?
Vừa nghe không? Rất là nhiều.
Như vậy là sao, anh giải thích là như thế nào?
Dạ cái đó thì nên đọc cái cuốn sách tôi vừa giới thiệu hồi nãy.
Vâng. Quốc ở Hiến Sơn hỏi người vợ chết đi và được gọi hồn về nhập vào người chồng, như vậy thì khi nói như hồi nãy anh kể đó thì sẽ nói giọng đàn ông hay đàn bà?
Cái giọng thì tùy, có những cái hiện tượng mình gọi là mạnh đó, họ nói đúng cái giọng hồi xưa của họ, còn những hiện tượng họ chỉ muốn gửi một cái lời nhắn nhủ thì họ nói cái giọng của cái xác mà họ nhập.
Vâng. Bất an vấn đề bùa ngải cúng chấn ếm thì ra sao, hồi nãy thì đừng có nói về bùa ngải rồi chấn ếm thì như thế nào thưa anh?
Dạ chấn ếm chẳng qua cái đó là cái nghi thức ở bên ngoài, nó là một cái lễ để mà người ta ghi khắc cái lời dạy của cái người thầy đó.
Vâng.
Dạ.
Mơ trong lúc ngủ giải thích được hay không?
Dạ mơ trong lúc ngủ thì phải tùy cái giấc mơ đó nó có bị ảnh hưởng của đời sống ban ngày hay không, về một quật
nhưng mà đó cũng là một sinh hoạt của thầy
tỷ. Dạ. Mà nếu mà cái giấc mơ nó không có bị chi phối bởi sinh hoạt thường ngày đó thì nó là một cái thông điệp.
Thủy Lê hỏi tin đồn là người chết ở Mỹ lấy hết ruột ra thì không thể trở về được nữa, phải không?
Dạ, cái xác với cái hồn nó có trường hợp đó nó không ảnh hưởng gì hết.
Cúng vái khấn bằng tiếng Mỹ hay tiếng Việt thì các anh học?
Dạ thì tùy gia đình đó rành ngôn ngữ gì thì cứ anh nói cho chúng tôi.
Vâng, khi các anh.
Dạ thưa tiếng Việt Nam.
Vâng. Dạ. Tức là anh có thể nói chuyện bằng tiếng Việt với hồn Mỹ được hay không?
Dạ với hồn Mỹ thì nên nói tiếng Mỹ.
Vâng.
Dạ.
Riêng anh tôi có năng khiếu có thể tiếp xúc với người âm và khả năng biết trước chuyện sắp xảy ra nguy hiểm với mình và người khác, như vậy có phải là một cái đặc biệt nào về huyền bí hay không?
Cái đó là có cái sự yểm trợ của người mình thôi.
Nga ở trước tiên hỏi là một người bị tê liệt hết người, nhưng trước khi chết hai tay họ chỉ thẳng lên trời như đang muốn contact với một người khác, như vậy là như thế nào?
À, cái hiện tượng này có lẽ hiện tượng về thân xác, tôi cũng thấy quyền bí nằm trong đó.
À, sơ thử lúc sơ ma hiện hình thành bố tôi và chỉ có hai người nhìn thấy, giải thích như thế nào?
Dạ, chuyện đó có thể xảy ra. Dạ, mà...
Một hồn khác có thể hiện hình thành một hồn khác nữa không thưa anh?
À, vẫn có thể được như thường, nhưng mà tùy cái mục tiêu của cái hồn đó họ muốn nói cái gì.
Vâng, tình Sam hỏi khi mà người chết đi có thể về báo mộng cho người còn sống hay không?
Dạ, tôi có.
Khi mà hiếu sinh những người chết kêu cầu cơ là như sao, có thật hay không?
À, nếu gia đình hướng về cầu cơ thì cũng có thể ứng cái bàn cơ, nhưng mà tôi không có khuyến khích làm chuyện đó.
Trang hỏi là tôi không tin có ma quỷ chơi cầu cơ thì ma có thể nhập vào tôi hay không?
Dạ, tin hay không tin gì, nếu mà cô là đối tượng của chương hình thì vẫn nhập như thường.
Nhiều câu hỏi quá thưa quý vị. Phong hỏi nếu có ma thì có thần thánh Phật Chúa hay không?
Dạ, đương nhiên ma là sự chứng minh là có thần thánh.
Vâng. Dạ. À, Khánh hỏi tôi có một người bạn có bị nghe tiếng nói tùm lưng hết, đã cúng vái nhiều lần nhưng không hay không hết, thì như vậy thì anh có thể giúp đỡ được hay không?
Dạ, tùy cái tiếng nói đó họ nhắn cái gì. Có đôi khi mình cũng có cái bệnh mà cái bộ não mình nó cho mình nghe những cái âm thanh hay tiếng nói, cái đó thì xin mời linh hồn chúng tôi mới có thể phân biệt được.
Hoa William muốn cầu hồn thì người chết 20 năm sau có cầu hồn được hay không?
Dạ, tôi được chưa được.
Nếu chương trình này, vâng, nếu chương trình này đã gọi về hồn về rồi và đã nói chính xác với những người trong gia đình và nói làm cách nào để xây mả cho người đó, vậy thì làm sao chứng minh được hồn đó là hồn của người thân trong gia đình?
Dạ, khi cái hồn về thì mình có nhiều cách, dù mình hỏi những cái mà chỉ có hồn là mình biết thôi thì mình sẽ thấy được từ đó.
Quý vị khán giả gọi vào câu hỏi quá nhiều và Dũng không thể nào kịp để gửi đến những câu trả lời cho quý vị khán giả ngày hôm nay, thì Dũng rất tiếc phải chấm dứt chương trình ở đây. Và lẽ dĩ nhiên cho quý vị, như là Dũng đã hứa với quý vị nào không có những câu hỏi được gửi cho anh Tâm ngày hôm nay, xin quý vị gọi thẳng cho Hội Nghiên cứu Huyền bí, số điện thoại là 7148937975, 7148937975, thì Dũng sẽ trở lại với địa chỉ của Hội và số điện thoại của Hội một lần nữa. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của Đài Tiếng Nói Radio. Đặc biệt của Little Sài Gòn Live ngày hôm nay thì chúng ta chuyện với anh Nguyễn Minh Tâm. Hai câu hỏi cuối mà rất là thú vị gửi đến cho anh Nguyễn Minh Tâm trước khi chấm dứt chương trình. Anh Hùng ở Westminster hỏi là sinh hoạt của hồn ma như thế nào, có ăn ở ngủ nghỉ giống như người ta bình thường hay không?
Không, cái hồn ma không có ăn, nhưng mà đôi khi chúng ta cần cúng, tại vì chúng ta thể hiện bằng vật chất để mà tỏ cái lòng của mình mà thôi, chứ còn đôi khi không ăn, nếu ăn thì tiêu hóa đâu.
Vâng, nhưng mà như vậy thì những cái chuyện cúng kiến là chỉ là tấm lòng thôi,
phải không? Nó tấm lòng.
Chị Hùng hỏi và người tiến dùng câu hỏi này để kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi vì nó liên quan đến Halloween và cho chương trình nó nhẹ bớt một chút xíu. Mèo đen nhảy qua xác chết thì xác chết có ngồi dậy hay không chưa?
Dạ, tôi không bao giờ.
Tôi quý vị thính giả và khán giả của Little Sài Gòn TV và Little Sài Gòn Radio, chương trình của chúng tôi phỏng vấn anh Nguyễn Minh Tâm ngày hôm nay rất là thú vị. Quý vị nào có những câu hỏi chưa được trả lời, xin quý vị gọi cho Hội Nghiên cứu Huyền bí ARM, tức là Association of Research in Metaphysics. Số điện thoại là 7148937975 và địa chỉ là 8291 đường Westminster Boulevard, phòng 225 tại thành phố Westminster, California. Thì Dũng cảm ơn anh Tâm rất nhiều đã lên đây để giải thích cho Việt Dũng và quý vị khán thính giả của đài biết một số những chi tiết về thế giới huyền bí. Lẽ dĩ nhiên chúng ta không đủ thì giờ, hy vọng là sẽ có một dịp khác thì Dũng phải bắt cóc anh lên đây để nói nhiều hơn nữa về những điều mà anh đã hứa là sẽ trình bày cho quý khán thính giả của đài. Và anh một lời để giải thưởng quý vị khán thính giả.
Tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã bỏ thời gian để theo dõi cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Cảm ơn Việt Dũng đã có những câu hỏi để cho tôi có dịp trình bày.
Quý vị khán thính giả một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể gọi vào là 7148937975.